trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Trước khi mà mình học cái lý á, mình phải làm cái gì? Đem tâm về nhà. Đem tâm về nhà. Mà sống thực tại là đem tâm về nhà. Hồn nhiên chào quá khứ, tình thẳng trước tương lai, hiện nay, ở đây và bây giờ. Mình không có nhớ chuyện gì ngoài ra ở trong nội, trong cái đạo tràng này hết, thấy không? Đem tâm về nhà. Và hôm nay á, là ngày 17 tháng 7 năm 2011, chúng ta học đến cái vị số 4, kinh chuyện đất vụ. Thì hôm nay chúng ta cũng học thêm hai chuyện nữa. Đáng lẽ cô mỗi bữa thì học được 3-4 chuyện, nhưng mà mình chỉ được hai chuyện là hết giờ rồi. Cho nên ha. Thì hôm nay chúng ta học tiếp theo á, là cái chuyện số 7, chuyện mà Đức Phật, chuyện này là chuyện Đức Phật kể ra cái ví dụ cho những cái gì, những cái ngu khờ, những cái dại dột, những cái mê lầm của tất cả chúng sanh. Mà Đức Phật ví dụ ra để cho mình chi, mình nhớ, mình thức tỉnh, mình tu. Hôm nay mình học mấy cái chuyện số 7 là nhận người dưng làm anh, nhận mình nhận một cái người dưng làm anh ruột của mình đó. Đức Phật nói vậy đó. Bây giờ tôi đọc ở trong cái chuyện trước, rồi bắt đầu mình mới tóm tắt ở trên bản cho quý vị coi, rút ra những cái kinh nghiệm, những cái lời Phật dạy muốn dạy cái gì. Thì thở xưa có một chàng trai sống trong đồng hố, Đức Phật kể đó, vừa giàu sang vừa thông minh, nhà anh luôn có khách đến viếng thăm, họ tâm đốc mượn mợ và ca tụng anh. Anh hàng xóm luôn gần gũi cung kính, lại gọi anh xin là em. À, có một anh hàng xóm cũng tới mượn mợ như mấy người khác vậy đó, tăng cần hầu hạ mọi việc. Ở trước mọi người hắn thường ca ngợi anh là một người nhân từ và một người vĩ đại. Chẳng bao lâu anh chàng thanh niên ở trong thành phố này á, gặp thiên tai phá sản đi, rồi gia đình anh lâm vào cảnh bần cùng, phải đi vay tiền mượn nợ khắp mọi nơi để sống qua ngày. Thấy như vậy thì anh hàng xóm dần dần lấn xa và không muốn gặp mặt nữa. Đó, mấy bữa thì tới nhận người ta làm anh, tại vì thấy gì sao, thấy người ta giàu nha, người giàu có, người tiền của nhiều, rồi mình tới nịnh để làm chi, để mượn tiền hay làm gì lợi lộc gì đó tới nịnh. Cái hôm đó cái anh này anh xa suốt đi, thì cái ông này á, ông cũng tới nữa, ông không gần gũi nữa, ông xa lắm luôn, hỏi thăm cũng không, mà ông sợ khi mà nghèo thì ông đủ tiền lắm đó, cho nên ông gần. Thì á, có những người hàng xóm hỏi cái ủa đó, mày nhận cái anh đó làm anh ruột của mày mà bây giờ sao ảnh bị nghèo khổ cái gì, cơm có ăn gạo gạo không có ăn, mà nhà thì ổng có ở mà ảnh thiếu đốn vậy, mà mày phải giúp đỡ anh chứ. Thì nó nói chứ khi anh chàng kia giàu có thì giúp đỡ rất nhiều, nay anh ấy bị thiên tai phá sản mà sao mày không có giúp anh vậy? Anh ấy khi anh ta giàu thì tôi muốn hưởng những cái phúc lợi vinh hoa phú quý giàu sang của ảnh, cho nên tôi mới tới tôi nhận vợ về để tôi có những cái lợi lộc. Bây giờ ảnh nghèo rớt mình tay vậy chứ tới có gì đâu mà tới. Thôi tôi giờ không có nhận anh làm anh nữa, để anh bạc biểu. Cho nên thì Đức Phật á khởi vậy thôi. Là sao cái chuyện này nói gì? Đó là cái người vua định này nè, cái định để trục lợi, bệnh để trục lợi, thấy giàu để thì tới bệnh, mà hỏi thấy nghèo thì rảnh mặt đi. Đó, cái người gì đó. Cho nên Đức Phật để ý câu nói vậy, nó là một lòng, một dạ và hai lòng. Đó, một dạ hai lòng. Nhìn cái người đó mình đâu có biết như thế nào, thì bây giờ cô dở cái bản ra, cô tóm tắt, tự nhiên nha.
Lại ý như thế nào vậy, bắt đầu
nộp trong này. Thì câu chuyện số 7 nè, cái gì nhịn bản nè, nhận người dương làm anh. Đó, Đức Phật kể vậy đó. Thì để ý câu chuyện này á, Đức Phật cũng nói là vua định trục lợi, thấy giàu thì đến định. Thì định là để trục lợi mới định. Chứ không nói thì định cưới, phải không? Thấy nghèo á, thấy người ta nghèo thì phản phúc, một dạ hai lòng, ráo trở vật lộn. Mấy bữa thì nhận người ta làm anh mà, tới lui thăm viếng hầu hạ tinh đốc mượn gì cũng làm đó, rồi á để nhờ một chút gì đó. Bây giờ người ta nghèo xuống á thì sao? Không, không nhìn nữa, bỏ đi. Cái này là cái chuyện ở trên thế gian nhiều phải không? Nhưng người Phật tử thì không có. Phật tử thì mình ít hơn ha. Phật tử biết tu rồi, là nghèo là do do cái số của người thôi ha. Mình Phật tử mình sống trên cái tâm. Cho nên á, mình hỏi với Đức Phật muốn dạy cái gì qua cái câu chuyện này á. Thì Đức Phật muốn dạy á, tâm địa của loài người nó có hai mặt. Cái tâm địa trong con người nó có hai mặt, cực thiện và cực ác. Thiện thì nó thiện hơn, nó thể trên cái gian này á, con trâu, con bò, con chim, con bè, con chó, hay là ông thần Atula, địa ngục, ngài quỷ súc sanh gì á, cũng không thiện bằng con người á. Khi thiện là con người thiện ghê lắm. Mà tu á, thành Phật á, cũng là con người mới tu thành Phật được, chứ không những con khác là không tu thành Phật được. Chỉ có con người mới tiến lên cái Phật Phật được vậy. Còn khi mà ác rồi á, cái lòng ác trong con người nó dậy lên, nó phát triển lên thì nó có ác hơn con gì hết trơn á. Cũng như những cái con thú vật á, những cái con dù con mèo nó bắt chuột ăn thì nó đói nó mới đi bắt, nhưng mà khi nó no rồi thì nó không bắt rồi. Còn con người á, người ra người biển bắt cá ăn á, ăn xong rồi bắt để dành nữa, rồi bắt để dành xong rồi á, rồi bắt đem đem cho bà con mình ngon, phải không? Cái ác độc mô mô sẽ chán. Cho nên Đức Phật nói về con người á, nó có hai cái tâm địa đó. Cái tâm địa là người nó có hai mặt, cực thiện và cực ác. Vì vậy mà chúng ta mới tu cực thiện quá. Thì á, thứ hai nữa là Đức Phật cũng vậy, là kẻ thích được định á, thì sẽ bị người định tới gần. Tại mình thích nịnh thì có người nịnh mới tới nịnh mình chứ, hả? Nếu mình thích nịnh thì mấy nịnh nó tới được không? Mình ghét cái nịnh lắm, được cái đứa nịnh bộ tôi rất là ghét. Mà tới mình với bộ nịnh nó 100% thôi, nịnh có 200%, hả? Trời ơi, chồng có chị vậy, đẹp trai quá đi. À, con có chị hả, thông minh quá đi, hả? Được nhà có chị đẹp quá đi, cái gì quá rồi mà nịnh cái đó 200% luôn, là tự nhiên định chứ nó có muốn cái gì nó mới nịnh. Chứ mình học cái bài này rồi mà ai tới nịnh mình á, mình sao
biết.
Mình biết thì phải nhìn vô trong sâu, chuyện sâu của cái tâm nó mới mắt mới mình định. Tôi á xấu như vậy chị nói tôi đẹp, mà hỏi chứ mình xấu mà nó tới nói mình đẹp, là mình đẹp không? Không, nó nói trời sao tôi nhìn cái mặt chị thông minh quá, chị thông minh quá đâu, tôi đâu thông minh gì đâu. Cái gì nó muốn nói cái gì đó, nó muốn lợi dụng cái gì nó mới nịnh mình, thấy không? Nha, bởi vì mình thích nịnh á thì mấy người nịnh gần mình được, và mình thích nịnh thì sao? Không ai gần đâu, thấy không? Những kẻ nịnh bợ đều có mục đích đó. Phật nói vậy á, có mưu cầu nè, có giả tâm nè, có ý trục lợi gì đó nó mới nịnh mình, có phải không? Phải vậy, tự nhiên cái gì cũng tới quá chứ, Đi sao trẻ quá, trong khi mình già cũng chết rồi. mấy bà đó mà nói trời, sao tôi thấy Dũng này trẻ quá thì cái mình sao? Khoan, chị đứng đi chờ tôi đi, tôi vô kiếm coi cái đã. Tự đặt tôi là sao là nó làm sao? Không theo, không phải gì cái miệng của chị nói sao mà tôi vậy sao? Phải không? Đừng nghe. Tử Phật nói nè, mình đến nghe chuyện thị phi thì họ mới đến nói xấu người khác cho mình nghe được, có phải không? Mình đến nghe chuyện xấu xa của người khác đó, cho nên mới có người tới nói mình nghe chứ. Mà mình không đến nghe chuyện xấu xa của người khác thì sao?
Không ai.
Ai mà nói cho mình được? Không ai dám vô nhà nói đâu, phải không? Bởi ông Đánh nói á, Đức Phật dạy khi mình ở không á, khi mình ngồi yên không có chuyện gì mình suy nghĩ á, thì mình phải nhớ cái lỗ của mình. Còn khi mình ba bốn người dẫn lại nói chuyện bàn luận á, thì không nói xấu chuyện của người. Khi suy nghĩ thì suy nghĩ cái lỗ của mình, và khi bàn luận thì không bàn luận chuyện xấu của người. Đức Phật nói hai câu vậy đó. Cho nên hay thích nói chuyện xấu xa của người ta thì con mẹ cho nó đấu nói xấu người khác cho mình nghe. Nghe lá hát rồi cái gì sao? Hồi nãy giờ toàn là thấy tích túi rồi tích hư rồi ha. Rồi cái nào là mặt méo mà đồ, đang chê người ta không? Hình ảnh xấu xa đi tiện đem bỏ vô lòng của mình, đâu có tốt gì đâu. Cho nên thế là thôi chị, tôi cũng nghe. Chị đừng có nói xấu người khác cho tôi nghe là được. Thì mình nói vậy sao? Bữa khác đâu dám tới gặp mình phải không? Còn mình thích nghe người ta. Nó nghe bà kia địch, nó đâu nó đến kể mình nghe. Phải không? Bà kia rất mừng, nó cũng tới kể mình nghe. Nó không có thời gian để mà tu hành, phải không? Cho nên mình đừng. Người không thích được lệnh, cái này, người không thích được lệnh á, không nghe thị phi á, thì không có kẻ xấu đến nói với mình vậy. Cho nên những kẻ xấu nó tới mình. Nó tới mình, nó nói xấu người khác thì nó có tốt không?
Không.
Mình chơi với người tốt, mình chơi người xấu. Đó. Nó tới nó đến mình, nó định mình đấy, mình thấy tốt không? Đâu lợi cho mình đâu. Nó định ngày đó mà không được á hả? Bắt đầu nó phản pháo rồi. Tại mấy người đó mấy đâu mấy người tốt đâu.
Dạ Đức Phật
dạy mình nè. Đó, tiếp theo nữa vậy. Tỉnh tọa thường tư kỹ quá, ngàn đàm bất luận nhân phi.
Hai câu.
Ở trong cái này là cái câu để dạy cho người tu sĩ đó. Ở trong Huy Sơn Cảnh Sách đó, Huy Sơn Cảnh Sách rất là hay mà quý vị không có học được. Bởi vì mấy người quý vị không phải là người tu sĩ. Khi quý vị đã bước vô cái tòa nhà tu sĩ rồi, giống như mở cái chìa khóa mà vô cung vua. Bây giờ bắt đầu mới gì mới tìm những cái, đó là những cái gì quý giá nó nằm ở trong cái tòa nhà xuất gia. Khi xuất gia rồi mới bắt đầu đi vô học được những cái hay này. Còn những cái này chạy dạy cho thánh nhân không à. Tỉnh tọa thường tư kỹ quá, ngàn đàm bất luận nhân phi. Đó là Đức Phật nói lúc ngồi suy nghĩ thì thường nhớ đến cái lỗi của mình. Mình nhớ là suy nghĩ là nhớ cái lỗi của mình. Hôm qua mình đối với ăn tốt, mình kia mình làm cái gì cũng hay. Mình nói lời biết thế nào, mình không tu hành, mình giải đại thế nào. Mình bỏ bê công phu tu hành thế nào, ít bữa mình đọa là làm sao. Mình nói khi mình suy nghĩ mình nhớ đến cái lỗi của mình. Còn khi mà đàm luận á, luận bàn á, mà hai ba người á, thì không nói chuyện phải quấy của người khác. Hai câu đó học cũng chết rồi, thấy không? Suốt đời luôn. Phải ăn gì? Đó. Cho nên á, cái ông này này, cái câu chuyện mà Đức Phật kể á, là nói cái anh này ảnh giàu, thì người ta nên là những ảnh nghèo thì người ta phản bội ảnh, thấy không? Tao ảnh mặt ảnh. Cho nên cái câu ở trong dân gian nó nói nè, bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm vũ khách bằng. Bằng nó là nghèo á, là ở đây á, chốn thành thị này nè, nghèo mà ở thị thành không ai hỏi á, nghèo ở thị thành ai hỏi. Hỏi tới gần mình thì nó sợ mình mượn tiền, nghe không? Còn mà giàu lắm người sâu lắm kẻ tiền, giàu có chứ coi, ở trong rừng sâu có cao cũng có tiền người, người tìm lên để nhìn bà con mình hỏi, để chi? Buôn sự, buôn lợi, ha. Cho nên cái là những bài học khôn ngoan của mình á. Thì thêm một câu nữa này, trường đồ tri mã lực, cử sự đức nhân tâm. Trường đồ tri mã lực là khi mà cái đường dài đi đường dài á, thì biết cái sức của con ngựa nó hay không hay, chứ không phải nó chạy chừng nữa tiếng hồ mình lấy ngựa hay không, nó phải chạy ngày này qua ngày kia mình mới biết con ngựa nó có sức dài như thế nào. Còn đối với con người á, bạn bè với nhau á, cư xử lâu ngày nó biết cái tâm của người ta như thế nào. Chứ không phải khi mình đương vào nó tới nó hôi, nó gian này cái gì cũng quá. Rồi cái mình á, mình tưởng nó tốt chưa chắc. Cái lúc mình nghèo á, thì nó tới nó giúp mình. Lúc mình làm ăn khá thì nó vui với mình, bạn bè á. Còn có nhiều người á, khi mình làm ăn khá mình trúng số bắt đầu nó ganh với mình. Nó chết á, nó muốn cho mình nghèo mà đẹp như đó vậy nè. Rồi lúc mình giàu thì nó ganh, phải không? Lúc mình nghèo thì nó khinh. Rồi mấy đó không phải là bạn, không phải là bạn tốt. Mình sống lâu ngày với người ta, khi mà mình giàu cái đối xử mình sao, khi mình nghèo cái đối xử mình sao, thì mình mới biết là những người đó là những người bạn thế nào. Chứ mình mới gần bất cận biết đâu. Những đây những cái bài học đó, đường dài mới biết ngựa hay nè, cư xử lâu ngày mới rõ nhân tâm là cái lòng của con người. Cái đường dài, khi mà con ngựa chạy đường dài thì mới biết, mới biết là cái sức mạnh của nó hay là cái sức dẻo dai của nó như thế nào. Thì cư xử với nhau lâu ngày thì mới biết là bạn bè tốt. Phật cho nên đó, hai câu của Phật dạy này hay lắm. Hai câu này á, để cho người ta trách đời thôi, nhưng mà hai câu này của Phật là tỉnh tọa thường tư kỹ quá, ngàn đàm bất luận nhân phi, là để cho mình tu tâm mình. Khi mà ở không á, mình nhớ chuyện ai á, mình nói không phải. Khi ở không mới nhớ lỗi mình, phải không? Hai ba người ngồi lại nói chuyện đó, đó, đó. Thì nói bà này á, quần lụng đứt, không mấy thì áo rách, hay là con á bị gì đó, miệng méo, miệng gì đó không biết, phải không? Còn là nói tăng mà, chứ mình nói đâu có tốt đâu, phải không? Khi mình nói vậy là bắt đầu mà hai ba người ngộ lắm, mà cái đó là cái nghiệp của cái miệng nó vậy. Khi mà ngồi nói, ngồi giống lại hai ba người mà nói chuyện bà nào thôi em mê lắm, nói mà nói xấu bà nào là nói mê, không muốn bỏ đâu, nó kéo mình theo, nó vô để cho mình vô địa ngục mà. Ma đó, ma dẫn lối, quỷ đưa đường, thích tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đó, khi mà mình ngồi hai ba người mà nói xấu người nào đó thôi, nói hoài à, bỏ ăn bỏ uống luôn, khỏi đi chợ đi bố đó, ngồi hai người nói mà chưa hết rồi, người ta đứng dậy người ta bủa đít ta đi rồi cũng đi theo cái đặng nói nữa, làm như nó ngon lành lắm vậy. Nói chuyện ta phải không, tại cái miệng đó, là cái miệng của mình nó chuyện cái răng này, cái khẩu nghiệp nó đúng cái tội rồi, lẫn ngôn nghĩ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, nó đúng cái tội rồi cái gì, cho nên khó trừ lắm. Bây giờ sao đem hai con này vô trừ nhớ à, về nhà mở viêm ra chép lại dán ra vậy á, trời ơi. Vậy tiếp theo nè, giờ đó Phật nó phân tích ra hỏi tại sao loài người nó có hai cái tâm. Con người nó rất là tối linh, tối linh trong các loài vật á, là thú á, con người cũng là thú cái gì, tôi là ngũ thú tạp cư địa, là ở cái thế gian này nè, ở trong cái cõi ta bà này nó có năm loại chúng sanh. Một là người nè, rồi kế là Atula, kế là địa ngục, kế là ngạ quỷ, kế là súc sanh. Atula, địa ngục, ngạ quỷ quý vị không thấy, không đủ thần lực để thấy, nhưng mà người với súc sanh thì đấy, súc sanh là con này con kia, nó ở với mình đây, heo ngựa mèo chó chim chóc cá tôm nữa, là nó là súc sanh, nó bò bay mấy cờ những con rùng những dế rồi là súc sanh. Thì mình thấy được nó cũng có quyền sống ở trong cái cõi ta bà này, tại vì mình ỷ lớn, mình ỷ mạnh, cho mình bắt nó mình ăn thịt. Trước khi nó chết đó, nó cũng dãy dụa, nó sợ đau khổ và máu nó tỉ ra, phải không? Rồi mình ỷ mạnh mình ăn thịt, cái sự thật ra mình không nên, tại vì nó cái cõi này là nó ở, và cái cõi này địa ngục đang ở đây, địa ngục nó đang ở trên cái cõi này nè, chứ không phải nó ở dưới đất đâu, nó ở trên đất này nè. Nhưng mà ở trong bên Địa Tạng nói á, mình không có thấy được địa ngục, chỉ có hai điều kiện mà thấy được địa ngục thôi. Điều thứ nhất á là mình tu mình có thần thông, mình thấy được địa ngục. thì con chứng quả là hán đó quý vị. Thấy địa ngục liền, thấy muốn thấy thấy liền. Còn thứ hai nữa là mình có một cái tội nào mình đáng đọa địa ngục là mình mới thấy địa ngục. Có những người là đau khổ muốn chết lên chết xuống thì chết không được, quằn quại đau thương, không ngủ thì ngủ không được, mà nó dày dò, nó đau khổ, nó bức bức, nó xót xa, nó nhức nhối trong tim trong phổi, là cái người đó là đang đọa địa ngục. Thì chỉ cái người đó biết cái trạng thái đó thôi, còn những người khác ta đâu có trạng thái đau khổ gì đâu. Cho nên á, có hai điều kiện thấy được địa ngục. Người nào đọa địa ngục thấy địa ngục, còn người nào có thần thông thấy địa ngục. Cái hai điều thôi, ở trong Kinh Địa Tạng nói địa ngục. Còn ngạ quỷ mình thấy không? Ngạ quỷ mình không có thấy. Ngạ quỷ nó có thần thông, nó biến quá được, nó hơn cái loài người mình một bậc, nó biến quá được. Nhưng mà những cái loài quỷ nó đói, nó đói khổ. Nhất cái là cái những cái loài quỷ mà nó bị thắt cổ, những cái người thắt cổ chết á, nó đi vào một cái loài quỷ, cái loài quỷ đó không có dừng lại, thắt cổ vừa thấy mình nói là tôi muốn tự tử quá, hoặc tôi muốn thắt cổ chết quá, là bắt đầu cái những con quỷ mà mặc cà đồng á, con quỷ mà có cái dòng á, là nó bám theo người đó rồi. Cái tới khi nào cho người đó chết thì nó khổ rồi. Cho nên đừng có bao giờ buồn mà nói là tôi phải chết. Khi mình nói một cái là nó bám theo liền, cho đến khi là nó lấy được mạng mình thôi.
Mà cái quỷ mà thắt
cổ chết á, nó cái quỷ đó khi mà vừa tắt phải một cái rồi là nó liền đưa trong một cái dòng, nó có một cái luồng hoặc đen nè, cái rồi cái luồng khí đen á, nó cái luồng đó thì cái người đó mới nhập vô cái luồng đó, mà nó giống như một cái luồng gió đen vậy đó. Thì nhập vô đó rồi là trôi theo nó, trôi theo nó từ chỗ này đến chỗ kia mà không dừng lại, nó không dừng được, nó đi luôn à.